Vũ Thần, chương 1186, Thủy Thần Lực Thủ Hộ, góc truyện audio.com, trên bầu trời sấm rung chớp giật gió cuốn mây bay. Cả không gian tràn ngập một cỗ khí thế tử vong, hải báo nắm giữ lực lượng lôi điện từng đạo từ miệng nó phóng ra giống như vô cùng vô tận. Nhưng bất luận nó biểu hiện uy năng cường đại đến mức nào cũng không thể phá vỡ màn phòng ngự của Viên Lễ Huân. Bạn đang đọc truyện được lấy tại trueni.com. Tay nàng cầm một lăng kính cổ xưa, chỉ hơi điều chỉnh một chút góc độ có thể hóa giải lôi điện không ngừng đánh tới. Uy lực của lăng kính vô cùng cường đại, lôi điện bị băng phong kiềm chế không cách nào tiến tới. Dù là lôi điện thổ tức cuồng bạo của hải báo cũng không ngoại lệ. Mặc dù hải báo không biết Viên Lễ Huân cầm trên tay vật gì. Nhưng nó là thần thú, năng lực trời sinh cảm ứng được hung hiểm, đối với lăng kính cổ xưa này tương đối kiêng kỵ. Chỉ dám phóng xuất lôi điện từ xa công kích, không hề có ý định dựa vào thân thể cường hãn đối phó với Viên Lễ Huân. Mỗi khi Viên Lễ Huân điều chỉnh phương vị lăng kính muốn bao phủ thân thể hải báo, nó luôn đoán trước được mà né tránh. Đây chính là kinh nghiệm dày dạn tích lũy cả ngàn năm trong sinh tử chiến đấu. Viên Lễ Huân dù cầm trong tay thần khí, nhưng vì kinh nghiệm giao thủ quá ít. Cùng thần thú giao phong giống như cô nương lần đầu lên kiệu hoa, dù chiếm được thượng phong nhưng thủy chung không thể phân thắng bại. Hạ Nhất Minh ở phía dưới thấy vậy trong lòng thầm than. Băng hệ đệ nhất thần khí băng lăng kính uy năng cường đại thậm chí vượt qua sự tưởng tượng của hắn. Bất quá muốn vận dụng thuần thục phải dựa vào người thi triển. Viên Lễ Huân kinh nghiệm chiến đấu còn quá ít ỏi. Ngoại trừ trận chiến giữa Viên Lễ Huân cùng hải báo, hai trận chiến còn lại cũng vô cùng mãnh liệt, phong vân biến sắc. Băng Tiếu Thiên dù sao cũng là tông chủ băng cung truyền thừa mấy ngàn năm, trên thân có dị bảo tương trợ. Mặc dù khẳng định không chiến thắng được thiết giáp bối long nhưng muốn phân thắng bại cũng không phải chuyện dễ dàng. Dù dần chiếm được thượng phong nhưng cuối cùng vẫn không thể gây thương tổn cho đối phương, thiết giáp bối long dường như không nhịn được nữa. Nó giống to cốt mâu trên lưng kịch liệt run rẩy, một cây cốt mâu phá không bắn nhanh về phía băng Tiếu Thiên. Trên cây cốt mâu ẩn chứa lực lượng vô cùng cường đại, chưa tới gần băng Tiếu Thiên đã khiến thân thể hắn phát lạnh. Nhìn cặp mắt thiết giáp bối long lạnh như băng, mang theo một tia khí tức hung tàn, băng Tiếu Thiên dùng mình. Lão khẽ động cổ tay, trên tay xuất hiện một cây kim sắc đoàn thương. Cổ tay rung lên, đoàn thương phá không lao tới ngạnh kháng cốt mâu. Thiết giáp bối long đôi mắt lộ vẻ trào phúng. Nó đối với cốt mâu trên lưng có sự tự tin cường đại. Trừ khi là thần khí trong truyền thuyết, bằng không bất cứ vật nào cũng không chống đỡ được cốt mâu công kích. Nhưng ý niệm vừa thoáng trong đầu, một trận âm thanh bạo liệt vang lên từ nơi đoàn thương cùng cốt mâu va chạm. Quang minh lực lượng cường đại bộc phát bao phủ hoàn toàn cốt mâu cùng đoàn thương. Vô số điểm sáng bay toán loạn, thiết giáp bối long trợn tròn cặp mắt to lớn, dù tận mắt nhìn thấy nó cũng khó tin được uy lực cường đại của cốt mâu bị hóa giải dễ dàng như thế. Đoàn thương cùng cốt mâu đồng quy vô tận, ngay cả chút cặn bã cũng không hề lưu lại. Băng Tiếu Thiên thoáng giật mình, lão vừa xuất ra biến dị phích lịch thương. Trải qua cải tạo của hạ, góc truyện audio.com, Nhất Minh, uy năng của nó so với phích lịch thương ban đầu đã cường đại hơn rất nhiều. Đối mặt với kim sắc quái vật tại tử vong chi địa một lần có thể thừa sức diệt sát 2-3 đầu. Nhưng cùng cốt mâu va chạm trong nháy mắt đã bị hủy. Dù uy lực có thể phá hủy cốt mâu nhưng không thể làm thiết giáp bối long có chút thương tổn. Thân thể thần thú quả thực vô cùng cường hãn, vượt xa nhân loại cường giả. Trải qua một đoạn giao phong, một người một thú trở nên cẩn trọng hơn nhiều. Thiết giáp bối long thu liễm vẻ cuồng ngạo ban đầu, nó không thể đoán biết số lượng đoàn thương trên người băng Tiếu Thiên nên không dám liều lĩnh phóng xuất cốt mâu còn lại trên lưng. Ba cặp thần đạo cường giả giao phong khiến kẻ khác kinh hãi không thôi, nhất là trận chiến giữa Bạch Kình cùng Mưu Tử Long. Bạch Kình quả nhiên không hổ là thần thú đầu lĩnh. Nó nắm giữ uy năng huyền ảo khó lường, phong hệ cùng thủy hệ lực lượng được sử dụng đến mức lô hỏa thuần thanh, mơ hồ hình thành lĩnh vực lực lượng tựa như dòng đại thuyền chảy tới. Cho dù đối phương là thần đạo cường giả cũng tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Bất quá, là thần đạo cường giả bài danh đệ nhất từ tử vong chi địa trở về, năng lực chiến đấu của Mưu Tử Long vượt xa thần đạo cường giả bình thường. Mặc dù Bạch Kình thiên phú dị năng, nhưng giao tranh cùng Mưu Tử Long cũng không chiếm được nửa điểm thượng phong. Trên không trung hắn tựa như cất bước đi, thân pháp di chuyển cực kỳ hợp lý, vừa tránh ngạnh kháng thân thể Bạch Kình vừa huy động bàn tay phóng xuất thần lực liên miên bất tận. Mỗi lần oanh kích có thể khiến thân thể Bạch Kình lõm xuống thật sâu. Mặc dù Bạch Kình chưa bị thương nhưng đối mặt với kinh nghiệm dày dạn của Mưu Tử Long cũng không có bất cứ biện pháp gì. Cục diện nhìn qua có vẻ tốt đẹp nhưng Hạ Nhất Minh ẩn tàng theo dõi trận chiến dần thay đổi. bởi vì trên thân thể Bạch Kình hắn cảm giác được một cỗ khí tức quen thuộc. Từ đầu cỗ khí tức này còn chưa rõ ràng, nhưng khi Bạch Kình thi triển đủ loại kỹ năng không thường khiến cho Hạ Nhất Minh có cảm giác thực tế. Chính là người bịt mặt, trên thân thể Bạch Kình phảng phất bóng dáng người bịt mặt. Dù hắn cùng người bịt mặt gần như chỉ giao thủ một lần, thậm chí còn không chính thức so chiêu. Nhưng đối với đối thủ thần bí đáng sợ này hắn tuyệt đối khắc cốt ghi tâm. Trong đầu hắn vô số lần thoáng hiện cảnh tượng người bịt mặt đối đầu cùng số đông thần đạo cường giả. Người bịt mặt vận dụng lực lượng vô cùng ảo diệu khiến hắn khắc cốt ghi tâm. Lúc tiến giai ngụy thần cảnh kết hợp tâm pháp trên huyền quy sát Hạ Nhất Minh đã hiểu rõ. Cho nên hắn có thể khẳng định Bạch Kình người bịt mặt có quan hệ. Bởi vì bọn họ thi triển một ít kỹ xảo giống nhau. Bỗng nhiên, Hạ Nhất Minh bị tiếng gầm giận dữ của hải báo hấp dẫn. Bộ lông hải báo dựng thẳng, cái đuôi như cương tiên quật tới Viên Lễ Huân. Đôi mắt nó cuồng bạo, trong miệng lôi điện lóe ra, giống như chuẩn bị nổ tung. Chứng kiến bộ dáng khủng khiếp của hải báo, sắc mặt Viên Lễ Huân hơi đổi. Một đạo bạch sắc quang mang như mũi nhọn nhằm thân thể khổng lồ của hải báo vọt tới. Hải báo thân thể khẽ động đã nhẹ nhàng tránh được ánh sáng công kích. Dù ánh sáng băng lăng kính làm cho nó kiêng kỵ nhưng thủ pháp điều khiển của Viên Lễ Huân không thuần thục. Nên nó hoàn toàn tin tưởng vào thực lực bản thân, nhưng ngay sau đó một, góc truyện audio.com, khắc nó đã cảm giác được nguy cơ, nó ngẩn người cảm thấy một cỗ hàn ý từ phía sau truyền tới. Luồng lãnh khí đáng sợ có thể đem nó đóng băng hoàn toàn. Hải báo mắt lộ hung quang, vận toàn lực nhảy ngang thân, vô cùng chật vật mới thoát khỏi tình thế hung hiểm mảnh chỉ treo chuông. Nhưng quang mang vừa lướt qua người nó, đột nhiên biến thành một đầu băng phượng bằng tuyết tráng lệ. Băng phượng đột ngột chuyển hướng, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai ầm ầm đánh tới thân thể nó. Hải báo phát ra một tiếng kêu thê lương, thân thể nhất thời cứng ngắc rơi thẳng xuống phía dưới. Một tiếng nổ ầm vang, thần thú hải báo rơi xuống mặt đất tạo thành một cái hố rất lớn. Hạ Nhất Minh cứng lưới nhìn cảnh tượng trước mắt, hóa ra đây mới là uy năng lớn nhất của băng lăng kính. Ngay từ đầu khả năng chuyển hướng băng phượng chưa được thi triển, cho tới khi hải báo tâm tư lơ là bắt đầu bạo phát uy lực hơn nữa nhất kích thành công. Một màn này làm cho Hạ Nhất Minh có cái nhìn mới về Viên Lễ Huân, không nghĩ tới nàng còn có tính kế. Viên Lễ Huân cười thẹn, tay nàng vừa động, băng lăng kính sáng ngời, một đạo băng phượng như ẩn như hiện xuất hiện trên mặt kính. Giờ phút này Viên Lễ Huân muốn thừa thắng truy kích đánh chó cùng đường. Nhưng nàng chưa kịp hành động thì một cột nước lớn tốc độ nhanh như chớp bắn về phía nàng. Cột nước to lớn vô cùng ẩn chứa lực lượng cường đại. Nếu thực sự bị đánh trúng thì ngay cả thân thể thần đạo cường giả sợ rằng cũng sẽ thương tổn. May mắn Viên Lễ Huân có thần khí băng lăng kính trong tay. Nàng vội vàng dựng thẳng băng kính, trong nháy mắt biến lớn, hoàn toàn che chắn phía trước Viên Lễ Huân. Cột nước oanh kích lên băng kính, lực lượng cường đại đánh bay Viên Lễ Huân, đem thân thể nàng đập thẳng vào sơn môn băng cung. Ngay lúc này, thất thải quang mang nổi lên, ánh sáng băng kính mờ đi nhưng không bị phá vỡ. Cột nước va chạm với thất thải hào quang hóa thành bọt nước đầy trời không còn gì đáng sợ. Hạ Nhất Minh thở dài bình tĩnh trở lại, bảo sao ba vị nhân loại thần đạo cường giả không chút e sợ trước khi ra ngoài đã mở băng cung thủy hệ thần lực phòng hộ. Nếu không địch lại lập tức thối lui vào trong sơn môn bảo trì bình an. Mưu Tử Long tức giận hừ một tiếng, lão nhẹ nhàng vung tay, trên bàn tay xuất hiện hai cây biến dị phích lịch thương. Sau đó phóng xuất đoàn thương công kích thân thể Bạch Kình. Cách chương.